Chủ nhật thứ 11 thường niên năm C. Tin mừng Thánh Luca, đoạn 7, câu 36 đến 50. Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giê-xu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ, bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người nghĩ thầm rằng: nếu ông này là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào. Là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-xu lên tiếng bảo ông rằng: hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giê-xu bảo ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu lên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà: đức tin đã cứu con hãy về bình an. Sau đó, người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Maria gọi là Madalena đã được chữa khỏi 7 quỷ ám. Joanna, vợ của Cusan, viên quản lý của Herode, Susanna và nhiều bà khác, họ đã lấy của cải mình mà giúp người. Dành cho Chúa một chỗ đứng trong tâm hồn. Suy niệm tin mừng Thánh Luca theo Chúa Nhật thứ 11 thường niên 5C. Bài viết của Linh Mục Ignacio Trần Ngà. Vì lòng tôn trọng Thiên Chúa, Mẹ Maria và các thánh, các tín hữu Việt Nam sẵn sàng dành cho các ngài hay chân dung các ngài những chỗ đứng cao trọng nhất. Tại nhiều nơi, người ta muốn đặt tượng Chúa lên những bệ cao hoặc những vị trí cao và đẹp ở những nơi danh lam thắng cảnh. Có nhiều gia chủ khi xây nhà đã dành cho tượng Chúa Giêsu, tượng Đức Mẹ đứng ở mặt tiền của tầng lầu cao nhất, nơi một số ngôi thánh đường mới xây. Nhà thiết kế dành một chỗ đứng trên cao của tiền đình ngôi nhà thờ cho chân dung của Chúa Giêsu, Đức Mẹ hay các thánh. Trong mỗi gia đình Công giáo, nhà nào cũng lập bàn thờ hoặc đặt ảnh tượng Chúa ở vị trí quan trọng và xứng đáng nhất trong gia đình. Thế nhưng, điều đáng buồn là lắm khi người ta quan tâm đặt tượng ảnh Chúa lên những nơi thật cao cho người ngoài trông thấy, mà lại quên không đặt Chúa ngự trong tâm hồn mình. Để ngày đêm có Chúa ở với mình, để lúc nào cũng có thể lắng nghe tiếng Chúa nhắc bảo, để có một đời sống gần gũi thân mật và tương hợp với người. Đó mới thật sự là nơi ở mà Thiên Chúa hằng mong muốn. Một nhân vật thuộc nhóm Pharisee trong Tin Mừng hôm nay, ông Simon, mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Nhưng ông chỉ dừng lại ở đó mà thôi, không muốn Chúa hiện diện thân tình hơn nữa trong ngôi nhà của mình. Chính vì thế, ông ta đã tiếp đón Chúa Giêsu khá hững hờ. Ở Palestine thời Chúa Giêsu, khi có khách đến nhà, theo phép lịch sự đòi hỏi, chủ nhà thường tiến hành ba việc sau đây. Một là bày tỏ lòng quý trọng bằng cách dành cho khách một chiếc hôn bình an. Hai là rửa chân cho khách khỏi bụi bặm đường xa. Ba là đốt hương liệu cho hương thơm lan tỏa khắp nhà, hoặc nhỏ vài giọt dầu hoa hồng lên đầu người khách quý. Thế nhưng, chủ nhà hôm ấy đã chẳng thực hiện một việc nào như thế cho Chúa Giêsu. Hóa ra, có thể ông ta chỉ mời Chúa Giêsu đến nhà làm long trọng viên cho bữa tiệc của mình thêm phần sang trọng, chứ chẳng hề muốn dành cho người một chỗ đứng trong tâm hồn, trong trái tim ông. Trái với thái độ hờ hững của ông Simon, một thiếu phụ mang đầy tai tiếng trong vùng đã bất chấp dư luận bàn tán thị phi, tìm đến tận nhà ông Simon, nồng nhiệt đón tiếp Chúa Giêsu, không phải vào nhà mình, nhưng vào tâm hồn mình, cách rất chân thành tha thiết. Vừa thấy Chúa Giêsu, chị quỳ sụp xuống chân người, và bỗng nhiên òa lên khóc nức nở. Khóc vì những lầm lỗi và những bóng đen quá khứ đã phủ ngập tâm hồn khóc vì hận mình đã không đủ sức hoàn lương và bước theo con đường cao đẹp mà Chúa Giêsu, thần tượng của chị, đã mời gọi. Khóc vì bao người chung quanh đang ném những ánh mắt khinh miệt về phía con người đáng khinh của mình. Khóc vì gặp được Chúa Giêsu là bậc thầy cao quý, không hề khinh bỉ chị như bao người khác, nhưng đã nhìn chị bằng ánh mắt tôn trọng và yêu thương. Nước mắt giàn giụa đã làm ướt đẫm đôi chân Chúa Giêsu. Lấy gì mà lau bây giờ? Thôi kệ, hãy xõa tóc xuống mà lau. Khi yêu thương, người ta bất cần dư luận, bởi vì theo phong tục xứ Palestine thời đó, một phụ nữ xõa tóc giữa nơi công cộng là một lầm lỗi đáng chê cười. Và rồi, với tất cả tấm lòng tôn trọng và yêu mến, chị trút hết dầu thơm đắt giá chứa trong bình bạch ngọc sang quý lên đôi chân Chúa Giêsu, như trút cả tình yêu trong đáy tim mình cho Chúa, và tha thiết hôn lên đôi chân ấy. Thế là chị cũng không ngờ là mình đã giữ đúng phép khi tiếp khách quý đến nhà, rửa chân cho khách, nhưng không phải bằng nước ao hồ như người ta thường làm, mà là bằng những giọt nước mắt thương yêu. Hôn chào và xức dầu thơm cho khách, nhưng không phải hôn lên má khách theo thông lệ, mà là hôn lên đôi chân Chúa với tấm lòng kính mến tri ân. Và xức dầu thơm quý, nhưng không phải xức lên đầu, mà là lên đôi chân phong trần của Chúa. Rước Chúa vào tâm hồn, vào trái tim, vào cuộc sống của mình, cần phải có cách thức khác biệt hơn rước vào nhà là như thế. Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn như người lữ hành thường đến gõ cửa nhà chúng ta mỗi ngày. Chúng ta đón tiếp Chúa vào nhà cách hững hờ miễn cưỡng, như ông Simon biệt phái, hay thân tình mật thiết đón rước Chúa vào tận tâm hồn, vào trái tim, vào cuộc sống như người phụ nữ trên đây. Chúng ta chỉ dành cho Chúa một chỗ đứng trên bàn thờ gia đình, nơi cung thánh ở thánh đường, hay còn dành cho Chúa một chỗ đứng trong tâm hồn và cuộc sống?
Đêm dần buông, tiếng con kêu cầu. Hỡi người ơi, đoái thương nhìn đến. Thân tôi lỗi, cúi xin ngài thương. Với bao ngày tháng qua, đời con vắng cha. Con quỳ đây, dắt con vào đời. Với năm tháng lánh xa tình Chúa, con giờ đây cúi đầu thấu.